Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong cá tính với bài 13 Sống theo Thánh Linh, Hiền Lành. Cuộc sống giữa thế giới bị chi phối bởi quy luật cạnh tranh khốc liệt, mạnh được yếu thua, con người sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để sống. Nhan nhản hàng ngày trên báo chí có biết bao kẻ sát nhân máu lạnh, giết người không hề gớm tay. Thế lực đen tối của những kẻ xấu, băng nhóm tội phạm vẫn tắc oai tắc quái, hãm hại người lương thiện, thậm chí còn lợi dụng người nhân hậu hiền lành để lừa đảo cướp giật nữa. Một câu chuyện đau lòng kể về bọn cướp dàn cảnh hai xe đụng nhau, có một người bị thương và bố trí đồng bọn của chúng đứng xung quanh, nhưng chỉ như tò mò nhìn thôi, để người đi đường thấy vậy chen vào giúp đỡ người bị nạn. Bây giờ chính là lúc chúng ra tay cướp giật tư trang và xe của những người tốt bụng hiền lành. Với một thực tế như vậy khiến nhiều người trở nên vô cảm, mất lòng tin vào sự tất thắng của chân lý. Người ta dường như có nhiều lý do chính đáng để biện minh cho sự lạnh lùng vô cảm, thiếu vắng lòng nhân từ thương xót của mình, hay có nhiều lý do hậu thuẫn để bảo vệ cho phương thức sống hung bạo, cá lớn nuốt cá bé của thói thường nhân thế. Ngược lại, đối với một số người có suy nghĩ đúng đắn hơn, cũng biết nghĩ đến điều tốt lành, cũng ước ao được sống hiền lành, nhưng mọi cố gắng của họ thường thất bại. Bởi họ rất muốn sống hiền lành, mà điều dữ cứ thắng hơn. Đó cũng là kinh nghiệm của chính sứ đồ Phao-lô khi ông nói: "Vậy tôi thấy có luật này trong tôi. Khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi." Theo Roma chương 7 câu 21. Cơ đốc nhân làm thế nào để sống hiền lành hay sống tốt lành theo mỹ đức của trái thánh linh? Lời Chúa dạy trong Ê-phê-sô chương 2 câu 10. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta được dựng nên từ Đức Chúa Trời bởi tình yêu, nhưng vì bất tuân mệnh lệnh của Ngài mà tâm linh chúng ta đã bị hư mất bởi hậu quả của tội lỗi là sự chết. Nhưng nhờ lòng nhân từ thương xót của Chúa đã tái tạo đời sống mới cho chúng ta qua sự chết thay của Đức Chúa Giêsu, mà Thánh Linh của Chúa có thể ngự vào lòng chúng ta khi chúng ta bằng lòng tin nhận Ngài. Rõ ràng, sự cứu rỗi của chúng ta không do công đức riêng của mình, nhưng bởi việc làm hy sinh của Đấng Christ. Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã nói trong Galati chương 5 câu 25: "Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh." Chính Chúa Thánh Linh là Đấng ở cùng chúng ta, sẽ dẫn dắt cuộc đời chúng ta. Quyền năng mầu nhiệm của Ngài sẽ tác động trong chúng ta. Quyền năng ấy cũng chính là năng lực được Chúa sắm sẵn trước để chúng ta có thể làm theo. Nhờ đó cuộc đời của chúng ta có thể sinh ra bông trái của Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đây là một điều kỳ diệu, rất đáng cho chúng ta phải suy nghĩ để mạnh dạn tập tành nếp sống hiền lành, bước đi theo Thánh Linh như lời Chúa dạy. Điều thứ nhất, chúng ta được dựng nên để làm việc lành. Sống hiền lành không mang tính tiêu cực, nhưng là sống thể hiện tình yêu thương bằng hành động, đó là các việc lành. Lời Chúa dạy, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành. Mục đích chúng ta được dựng nên mới là để làm các việc lành. Khi tin Chúa, chúng ta được dựng nên mới trong Đức Chúa Giêsu Christ, được Đức Thánh Linh ngự trong lòng, hướng dẫn đời sống, đổi mới tâm linh của chúng ta. Nhờ đó, đời sống tâm linh của chúng ta mỗi ngày càng được tăng trưởng mạnh mẽ hơn, để có thể có đủ năng lực sống hiền lành, thể hiện các việc lành như lời Chúa phán trong Philip chương 2 câu 13. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Thật vậy, chỉ khi chúng ta bằng lòng đầu phục Chúa, bước đi theo Thánh Linh, chúng ta mới thật sự trải nghiệm kết quả của Thánh Linh nảy nở bên trong cuộc đời theo Chúa của mình là kỳ diệu thế nào. Chính quyền năng của Chúa Thánh Linh có thể giúp chúng ta thắng hơn mọi thúc bách của bản năng xác thịt, tội lỗi cũ, luôn muốn trả đũa với áp lực của tội lỗi từ môi trường xung quanh. Như lời của Chúa nhắc nhở, đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Theo Roma chương 12 câu 21. Sống nhân từ, hiền lành theo Thánh Linh không phải là thỏa hiệp hay chấp nhận sự thua cuộc dễ dàng để điều ác cứ tiếp tục thắng thế, nhưng đây là nếp sống tích cực, cởi mở, làm các việc lành, đem lại lợi ích cho người khác. Qua đó, các hành động nhân từ, hiền lành sẽ chiến thắng những điều ác. Và trên hết là gương sống nhân từ, hiền lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho dù con người đã đối xử vô cùng tàn ác với Ngài, thậm chí đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự, nhưng Ngài vẫn cầu xin sự tha thứ cho những việc làm gian ác ấy và vẫn tiếp tục làm thành chương trình cứu rỗi tuyệt vời bởi ân sủng lớn lao mà Đức Chúa Trời đã dành cho những kẻ phản nghịch Ngài. Là con cái Chúa, sống và bước đi theo Thánh Linh không chỉ là chúng ta phải làm việc lành, mà lời Chúa còn dạy chúng ta phải biết tích cực sống hiền lành, tức là phải đối xử tử tế, nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác một cách hết lòng bằng những việc lành, một cách không vụ lợi. Phải quyết tâm không làm điều sai trái, không hãm hại ai, cho dù kẻ ác luôn lăm le đe dọa hay làm thiệt hại đến mình. Bởi lời Chúa luôn nhấn mạnh, sẽ là tội lỗi nếu không làm điều Chúa muốn mình làm, được ghi trong Gia-cơ chương 4 câu 17. Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Điều thứ hai, chúng ta được Đức Chúa Trời sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Lời Chúa dạy, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Con người bất toàn thường thở than, lực bất tòng tâm. Nhưng tạ ơn Chúa, vì Đức Chúa Trời là đấng dựng nên chúng ta, đã yêu thương, gìn giữ, thấu hiểu những sự yếu đuối và biết nhu cầu đích thực của chúng ta, để luôn sắm sẵn trước giúp chúng ta có thể làm theo những việc lành mà Ngài đã sắp đặt cho chúng ta trong chương trình tốt đẹp của Ngài. Lịch sử dân Israel đã cho thấy có biết bao việc lớn lạ mà Đức Chúa Trời đã làm để giải cứu họ trước cơn nguy khốn. Ngài sắm sẵn mọi điều để đem lại sự đắc thắng cho dân của Ngài trước mặt kẻ thù. Chính sứ đồ Phao-lô cũng đã phải kêu lên rằng, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Theo Roma chương 7, câu 24 đến câu 25. Nhưng tiếc thay, còn quá nhiều người trong chúng ta vẫn đang sống trong niềm tin yếu đuối. Chúa cứu chúng ta là để làm các việc lành, cho nên họ vẫn chìm ngập trong nỗi u sầu, bực tức, hay âu lo về những việc không đâu. Có thể đó là vì chúng ta quen sống đầy đủ, nên không thể chấp nhận lúc gặp cảnh đời thiếu thốn, hay chúng ta quen được người phục vụ thay vì phải xả thân phục vụ người khác, chỉ muốn thu gom để tích trữ thay vì ban cho hay chia sẻ giúp đỡ mọi người. Người sống như vậy thì không thể sống nếp sống hiền lành, sốt sắng nhiệt thành làm việc lành để đem lại ích lợi tốt nhất cho người khác được. Nguyên nhân là từ đâu? Câu trả lời của Kinh Thánh đó là vì không để sự sống của Thánh Linh lớn mạnh có thể đơm hoa kết trái trong cuộc đời chúng ta, và bởi không vâng phục theo sự hướng dẫn của Chúa. Lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhì chương 9 câu 8 nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời có ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Chúa đã ban cho thật dư dật, nhưng điều quan trọng là chúng ta hãy trân trọng những gì chúng ta đang có, vì biết rằng mình đã nhận được từ ân sủng lớn lao của Đức Chúa Trời. Chúng ta được cứu không phải nhờ các việc lành, mà được cứu nhờ tình yêu của Chúa qua sự chết của Chúa Giê-xu. Nhưng khi chúng ta được cứu rồi, thì đời sống phải sản sinh ra bông trái của Thánh Linh và phải bước theo Thánh Linh mỗi ngày. Do đó, hãy thỏa lòng vui mừng trong mọi hoàn cảnh Chúa đặt, để có thể tận dụng thì giờ, cơ hội, khả năng Chúa đã sắm sẵn cho, mà gây dựng nước trời bằng việc quan tâm, chăm sóc, gây dựng đức tin cho bản thân, gia đình, anh chị em trong Chúa, và nhất là sẵn sàng rao báo tin lành để cứu người chưa biết đến danh của Đức Chúa Giê-xu. Hãy sống xứng đáng với địa vị làm con trời mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trả thay cho chúng ta bằng một giá rất đắt bởi mạng sống của Ngài. Và hãy sống bao dung với lòng nhân từ, hiền lành, luôn thể hiện mọi việc lành, cho xứng hiệp với phẩm tính của người được kế nghiệp đời đời của Đấng Christ, để có thể nói như ông Tít rằng: Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức. Đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Theo Tít chương 2, từ câu 11 đến câu 14. Hãy tâm niệm rằng, sống theo Thánh Linh, thể hiện bằng các việc lành, là mục đích của Đức Chúa Trời khi cứu chuộc và đổi mới chúng ta. Khi chúng ta từ bỏ mình, vâng theo ý muốn của Chúa, bước đi theo Thánh Linh, thì các mỹ đức nhân từ, hiền lành sẽ đơm bông kết trái trong đời sống chúng ta.
Mãi luôn chờ trông lời Ngài tha thiết.